Hợi vừa qua, năm Mậu Tý đã tới. Quý vị về chùa lễ Phật đầu năm, thay mặt chư tăng chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin chào mừng toàn thể quý Phật tử. Và nhân dịp đầu xuân mới, chúng tôi xin kính tặng đến quý Phật tử một bài thơ: Dòng đời như nước chảy xuôi, thân người nào khác hoa tươi chiều tàn. Được thua vinh nhục thế gian, như mây tụ tán theo làn gió trôi. Xuân về hoa nở đẹp tươi, để lòng thanh thản mỉm cười đón xuân. Đó là cái bài thơ mà chúng tôi kính chúc đến toàn thể quý thiện nam tín nữ nhân đầu năm mới hôm nay. Để quý vị được hiểu rõ bài thơ, chúng tôi xin được phép phân tích kỹ hơn. Dòng đời như nước chảy xuôi. Dòng đời ở đây chỉ cho thời gian. Thời gian cứ trôi qua, cũng như nước ở trên thác chảy xuống. Hết giây tới phút tới giờ, hết ngày tới đêm, hết mùa xuân tới mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Dòng thời gian cứ trôi chạy mãi như thế, nó trôi qua như dòng nước chảy xuôi, chứ không phải nó xoay vòng như chúng ta tưởng là mùa xuân, rồi mùa hạ, mùa thu, mùa đông, lại đến mùa xuân. Không phải xoay vòng mà nó cứ tới mãi như thế. Thân người nào khác hoa tươi chiều tàn. Hoa có loài nở ra được một ngày thì tàn, có loài hoa được hai ngày, có loài hoa được ba ngày, có loài hoa được năm ngày, mười ngày, hai mươi ngày, một tháng rồi cũng phải tàn. Hoa nở phải tàn, đó là một cái quy luật tự nhiên. Thân người của chúng ta cũng thế, có người sống được một năm rồi chết, có người được hai năm, có người được ba năm, năm năm, mười năm, một trăm năm rồi cũng chết. Có sinh thì phải có tử, đây là cái quy luật tự nhiên. Ngày xưa chúng ta nghe cái tích ông Bành Tổ sống tới 800 tuổi rồi cũng phải chết. Cho nên có câu: xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng thác, sạc xài cũng vong. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò. Tất cả chúng ta hiện hữu ở trên cuộc đời này, có sinh thì phải có tử, đây là cái quy luật tự nhiên. Cái câu đầu nói về cái sự vận hành của thời gian. Cái câu thứ hai nói về cái sự vô thường giả tạm của thực vật cũng như động vật. Câu thứ ba và thứ tư, được thua vinh nhục thế gian, như mây tụ tán theo làn gió trôi. Được thua vinh nhục thịnh suy hạnh phúc hay đau khổ chẳng qua cũng giống như cái đám mây khi tụ khi tán. Bởi vừa nãy chúng ta đã biết thân người là vô thường, là giả tạm, thì sự được thua vinh nhục thịnh suy cũng là ảo ảnh. Tất cả chúng ta sống ở trên cuộc đời này chẳng qua chỉ là diễn tuồng trên sân khấu. Mỗi người là diễn viên. Trên sân khấu thì người làm vua, người làm quan, người làm kẻ hầu, người giàu có, người nghèo khổ, người vinh, người nhục. Thế nhưng khi mãn tuồng thì tất cả chúng ta đều là diễn viên. Tuồng ở trên sân khấu chỉ là giả tạm thôi. Hoặc là chúng ta nằm chiêm bao, thấy mình có vợ, có chồng, có hạnh phúc, có khi đau khổ, khi được, khi mất. Nhưng lúc tỉnh lại thì biết rằng mình nằm mơ. Trong lúc mơ chúng ta không biết mình mơ, mình cũng vẫn cứ tưởng rằng mình đang sống, đang có hạnh phúc hoặc là đang bị đau khổ. Thế nhưng khi tỉnh thì chúng ta mới biết rằng những cái hiện tượng mà chúng ta thấy đó là mơ chứ không phải là thật. Được thua vinh nhục thế gian, như mây tụ tán theo làn gió trôi. Hoa nở đẹp tươi, để lòng thanh thản mỉm cười đón xuân. Khi chúng ta đã nhận thức được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm, hoa nở rồi cũng tàn, thân người của chúng ta sinh ra rồi cũng sẽ chết, tất cả những lẽ thịnh suy, được thua vinh nhục ở thế gian này cũng là ảo ảnh. Vậy thì mùa xuân là mùa của sức sống, của an vui, của hạnh phúc. Nếu chúng ta nhận thức được cuộc đời này là vô thường, là giả tạo, tất cả những thứ được thua vinh nhục đều là ảo ảnh, thì khi vinh chúng ta không vui, khi nhục chúng ta cũng không buồn, khi được chúng ta cũng không vui, mà khi mất chúng ta cũng không buồn, khi thịnh chúng ta cũng không vui, mà khi suy chúng ta cũng không buồn. Bởi vì chúng ta biết rằng mình đang là những người diễn viên đóng tuồng trên sân khấu, hoặc là chúng ta biết rằng mình đang sống trong mơ. Nhờ ý thức được điều này mà chúng ta sống sẽ được an vui, hạnh phúc và tự tại. Nhân dịp năm Mậu Tý, trước khi dứt lời, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về con chuột. Một lũ chuột bị con mèo nó xơi gần hết. Một hôm lũ chuột mới cùng nhau họp bàn, thì khi họp mỗi con chuột đều đưa ra ý kiến làm cách nào đó để mà đối phó được với con mèo, để con mèo không có cơ hội ăn thịt chuột. Thì bàn tới bàn lui, không có con chuột nào mà đưa ra được phương pháp hay. Cuối cùng cái con chuột cống nó mới lên tiếng: sở dĩ họ hàng chúng ta bị con mèo nó xơi đó là do con mèo nó rình rập, rồi nó vồ mình không biết. Bây giờ chúng ta nên đeo cái chuông vào cổ của nó. Khi đi đâu á thì cái tiếng chuông nó reng, chúng ta biết mà trốn, thì chắc chắn rằng là anh mèo không bao giờ xơi được họ hàng chuột chúng ta. Lúc đó cả lũ chuột đều vỗ tay hoan nghênh, ý kiến rất là hay, rất là tuyệt vời. Sau đó một anh chuột nói: bây giờ ai là người đi đeo chuông cho mèo? Lúc đó cả lũ chuột im re hết, không ai dám hoi cái gì. Câu chuyện chúng tôi kể tới đây là tạm ngưng để cho quý vị về suy nghĩ cái câu chuyện này muốn nói cái gì, và chúng ta rút lấy được một cái bài học từ cái câu chuyện ngụ ngôn này. Nhân dịp đầu xuân Mậu Tý, thay mặt chư tăng chùa Hoằng Pháp xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tình yêu thương trong bao lòng, bên khói nghi ngút đưa mơ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp đầu năm mới Xuân Mậu Tý, theo truyền thống dân tộc, người học trò chúc Tết Thầy để thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo. Đại chúng đã vân tập về tổ đường tác bạch chúc Tết Thầy rất hoan hỷ. Qua lời chúc Tết của đại chúng, Thầy nhận thấy có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là tán thán cái công hạnh tu hành cũng như các cái công việc Phật sự. Thứ hai là nói về những lỗi lầm mà của người đệ tử đối với Thầy. Nội dung thứ nhất, sự tán thán công hạnh tu hành của Thầy cũng như việc làm Phật sự của Thầy không gì hơn là đại chúng cố gắng tinh tấn tu tập. Và thứ hai, nói về những cái lầm lỗi của đệ tử đối với Thầy. Đức Phật dạy ở trên thế gian này có hai hạng người có sức mạnh. Hạng người thứ nhất là không bao giờ phạm vào lỗi lầm. Hạng người thứ hai phạm vào lỗi lầm mà biết nhận lỗi lầm để sửa đổi, thì đó là người có sức mạnh. Hạng người thứ nhất, chỉ có những bậc thánh mới không có phạm vào lỗi lầm. Chúng ta là người thì chắc chắn phải phạm vào lỗi lầm, nhưng khi phạm lỗi mình biết và sửa đổi thì đó là người có sức mạnh. Đối với việc làm của Thầy giống như là người cha người mẹ đối với con. Cha mẹ sinh con, mang nặng đẻ đau, nuôi nấng con, mong cho con khôn lớn nên người có học, giàu có, an vui, hạnh phúc. Vì thương con, sợ con xa vào con đường hư hỏng nên cha mẹ có những lời dạy, có những điều ràng buộc. Thế nhưng người con thì không hiểu được, không biết được cái tình thương của cha của mẹ. Đôi khi vì những cái mà ham muốn của mình không được thỏa mãn, trở lại trách cha, trách mẹ. Có thể có những người con còn chửi cha, mắng mẹ, hoặc là bỏ nhà ra đi, chỉ vì không hiểu được cái tình thương của cha mẹ. Cha mẹ muốn con nên người, cho nên mới khuyên răn, dạy dỗ, đồng thời hạn chế những vấn đề có liên quan đến cái sự hư hỏng, sa đọa của con mình. Nhưng người con thì lại không hiểu được cái tình thương của cha mẹ, trở lại buồn phiền, trách móc, bỏ nhà ra đi. Những người con hiểu biết được thì vâng lời, cố gắng học tập, cố gắng noi theo những lời dạy của cha mẹ để trở thành một người tốt, có ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. một người thầy đối với học trò cũng thế. Người thầy nào cũng muốn đệ tử của mình sau này trở thành người tốt, có đạo đức, có trí tuệ, có lợi ích cho bản thân và làm cái tấm gương sáng cho mọi người. Do vậy, đôi khi thầy cũng thấy được những cái có thể đệ tử mình sẽ vi phạm, sẽ hư hỏng, nên dạy dỗ hoặc là ngăn cấm, ràng buộc, không cho tiếp xúc với các cái duyên xấu để biến mình trở thành sa đọa hư hỏng. Ví như nếu chúng ta làm một cái bánh tròn thì phải ép vào trong một cái khuôn tròn mới ra được cái bánh tròn. Chúng ta là cái người đệ tử Phật, muốn thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Hiền, bắt buộc phải ép mình vào trong một cái khuôn khổ giới luật thì sau này mới có ích cho bản thân, cho đạo pháp và cho chúng sinh. Cũng có những người đệ tử hiểu biết, nhận ra được cái tình thương của người thầy đối với mình, nên đã nỗ lực tu học, vâng lời, khép mình vào trong cái khuôn khổ đạo đức. Ngược lại cũng có những đệ tử không hiểu được cái tình thương của người thầy, trở lại trách móc, buồn phiền, giận dỗi rồi bỏ đi. Bất cứ một người thầy nào cũng mong muốn đệ tử của mình trở thành những người có tài, có đức, để sau này góp phần xây dựng cho Phật pháp hưng thịnh, góp phần hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh. Người xưa có cái câu: con hơn cha là nhà có phúc. Cha mẹ nào cũng muốn con mình hơn mình thì cái gia phong nó mới hưng thịnh. Đạo pháp cũng vậy. Một người trò mà học giỏi hơn thầy, tu giỏi hơn thầy, đạo đức hơn thầy, như vậy trong tương lai cái Phật pháp mới hưng thịnh. Cho nên vừa qua trong cái lời tác bạch, đại chúng cũng đã thấy được những cái lầm lỗi của người đệ tử đối với thầy. Thì chúng ta cố gắng nỗ lực tu sửa và phải nhận rõ cái tình thương của thầy đối với mình. Muốn mình trở thành người tốt, trở thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật. Mong rằng năm Mậu Tý thì đại chúng sẽ cố gắng tinh tấn tu tập và góp phần trong việc hoằng dương Phật pháp. Thì trong năm qua, chư tăng và Phật tử của chùa Hoằng Pháp cũng đã nỗ lực trong việc tu tập và hoằng truyền Phật pháp, đã đạt được rất là nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin tóm tắt lại cái thành quả mà chúng ta đã đạt được trong năm qua. Thứ nhất là về vấn đề hoằng pháp, thì trong đó là có tổ chức các cái khóa tu. Chúng ta tổ chức được 6 khóa tu Phật Thất, mà mỗi một khóa đó là có từ 2.500 đến 3.000 người. Thì 6 khóa có thể là khoảng được 15.000 người. Một tháng chúng ta có tổ chức một ngày cho bệnh nhân ung bướu và những người khiếm thị về tu, có khoảng từ 300 đến 350 người. Thì như vậy 12 tháng thì cái số lượng người là khoảng hơn 3.500. Một tháng chúng ta cũng có tổ chức một ngày tu cho Phật tử về niệm Phật một lần, mà mỗi lần như thế số lượng từ 5.000 người trở lên. Thì một năm 12 tháng nhân lên khoảng 60.000 người. Và một năm chúng ta cũng tổ chức được cái khóa tu mùa hè một lần, được hơn 1.600 em. Về các ngày lễ thì có ngày lễ Phật Đản, Phật tử về dự cũng khoảng 5.000 người, Vu Lan, rằm tháng Giêng. Riêng lễ vía Đức Phật A Di Đà thì cái số lượng người về tham dự gần 20.000 người. Thì tổng cộng các ngày lễ thì có thể là trên 35.000 người về dự. Vấn đề thứ ba là chúng ta đi giảng pháp hướng dẫn các đạo tràng tu niệm Phật từ Bắc tới Nam. Ở miền Bắc chúng ta đã đi qua các tỉnh thành phố như Hà Nội, Hà Tây, Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, 10 tỉnh thành phía Bắc. Về miền Trung thì có Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, đảo Lý Sơn, Đà Lạt, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phan Thiết, Bình Phước, Đắk Lắk, 9 tỉnh thành. Miền Nam thì có Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cà Mau, Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang, Vĩnh Long và 13 tỉnh thành. Tổng cộng là 32 tỉnh thành. Với cái số lượng mà chúng ta tổ chức cho các Phật tử về chùa hoằng pháp tu tập cũng như đi hướng dẫn các đạo tràng trong năm qua, cái số lượng người trên 150.000. Đây là con số rất lớn chứ không phải là nhỏ, và cũng là cái thành quả của chư tăng và Phật tử chúng ta đã làm được. Bốn là về băng đĩa kinh sách Ấn Tống. Ngoài những cái Phật sự mà chúng ta trực tiếp đến giảng tại các chùa, còn đem băng đĩa và kinh sách đến biếu tặng cho các Phật tử, thì số lượng mà đĩa cũng như sách tặng cũng hơn 150.000 phần. Đặc biệt là chúng ta có cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu và chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Đây là hai cái chương trình mà các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước rất là tán thán cũng như đón xem rất nhiều, đồng thời cũng phổ biến được rất nhiều. Ngoài việc sản xuất các cái băng đĩa giảng trong các khóa tu Phật Thất, chúng ta còn sản xuất được về đĩa ca nhạc thì có hai. Một là đĩa gửi chúc thành tâm, hai là đĩa nhớ mãi ân tình. Về đĩa cải lương thì có cán cân nhuộm máu và tiền thân Đức Phật A Di Đà. Về phim thì có bộ phim Chợt Tỉnh Cơn Mê, thì bộ phim này cũng mới được hoàn thành xong. Như vậy trong năm 2007, chúng ta đã sản xuất được hơn 40 đĩa giảng pháp cũng như là ca nhạc, cải lương, phim các loại, và trên 20 đầu sách các loại. Thứ năm là về vấn đề mở rộng cơ sở Hoằng Pháp. Thì năm 2007 chúng ta có nhận được một cái ngôi chùa ở Hùng Nhĩ Sơn, Phú Quốc, do sư cô Diệu Hoa cúng dường, và một cái chùa ở miền Bắc thuộc tỉnh Bắc Ninh do Phật tử cúng dường. Đây là hai cái ngôi chùa mà năm nay chúng ta tiếp nhận. Và đặc biệt ở bên Úc thì thầy Tâm Minh cũng đã mua được một căn nhà chuẩn bị để làm một cái ngôi chùa ở bên đó. Ngoài ra trong năm nay sư cô Diệu Thiện đã phát tâm cúng cho chùa chúng ta hơn 3 mẫu đất tại Củ Chi để là nơi Hoằng Pháp sau này. Thứ sáu là cái trang web của chúng ta. Trong năm 2007, trang web được nâng cấp và tất cả các cái chương trình, các phim, các đĩa VCD được tải lên với số lượng rất là lớn. Và chính cái mạng internet này đã giúp cho cái việc Hoằng Pháp của chúng ta rất là thuận lợi. Điều mà chúng ta rất vui mừng là hiện nay ở nước ngoài họ rất là chờ đón những cái đĩa trong khóa tu của chúng ta, cũng như là những đĩa băng hình do chùa Hoằng Pháp sản xuất. Về việc tu học tại bổn tự của chúng ta, trong năm qua thì chư tăng hiện diện ở trong chùa là 97 vị, cư sĩ hơn 250 vị, trong đó thì quý thầy học sơ cấp là 18 vị, học trung cấp là 15 vị, học cao đẳng và đại học là 4 vị, du học nước ngoài là 3 vị, 2 vị ở Đài Loan và 1 vị ở Ấn Độ. Trong năm qua thì chúng ta cũng đã xuất gia được 18 vị. Và cũng trong năm qua tại chùa chúng ta có một vị xin xuất chúng, có nghĩa là không ở chùa Hoằng Pháp nữa, đi ra bên ngoài, thì đó là thầy Chiếu Tăng, một người là xin xuất chúng. Thì đặc biệt là trong năm 2007, chùa chúng ta được trung tâm sách kỷ lục tặng cho một cái cúc và cái giấy xác nhận lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà lớn nhất nước. Đây cũng là một cái thành quả của chư tăng cũng như là Phật tử ở trong chùa của chúng ta. Vừa rồi chúng tôi cũng đã thống kê một số cái thành quả trong năm qua mà tăng chúng cũng như Phật tử chúng ta đã đạt được về vấn đề Hoằng Pháp. Thì mong rằng sang năm 2008, cái công việc Hoằng Pháp của đại chúng sẽ tốt hơn và đạt được nhiều cái thành quả tốt đẹp hơn. Bởi vì người xuất gia của chúng ta, cái chính là gì? Là trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sinh. Cho nên vấn đề Hoằng Pháp là vấn đề chủ yếu, góp phần làm cho Phật Pháp được hưng thịnh, giúp cho mọi người được lợi ích, an vui. Mong rằng tất cả đại chúng cố gắng năm 2008 sẽ tinh tấn hơn trong vấn đề tu tập, cũng như góp phần trong vấn đề hoằng pháp lợi sinh tích cực hơn nữa. Kính chúc đại chúng luôn thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật.